thần thiêng, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thần thiêng, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thần thiêng, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thần thiêng, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Kính thưa các huynh đệ, trong bài thứ tư đó, chúng ta sẽ thực tập sự chánh niệm trong ăn uống. Nếu ăn uống đối với người thế gian đó là một cơ hội để thỏa mãn các khoái lạc của lỗ mũi và cái miệng, mà vốn có thể dẫn đến sự bệnh tật trong thân, thì người xuất gia tu học Phật đó quan niệm rất đơn giản: ăn uống để cho cơ thể được khỏe, nhờ đó ta có cơ hội tu tập đạo pháp một cách có kết quả. Cho nên ý niệm về sự hưởng thụ trong ăn uống là không có với các người tu. Thì trên tinh thần vừa nêu thì một số bài thi kệ nhật dụng trong tiền y đó dạy chúng ta những cái kỹ năng để thể hiện sự chánh niệm khi ăn, bắt đầu bằng những động tác như sau. Kệ 21: cúng tịnh bình, thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sinh nội ngoại vô cấu, tất lịnh quang khiết, án thế già ru, ca sắc hàm, sắc sa ha. Dịch nghĩa: cúng tịnh bình, khi cầm bình sạch trên tay, cầu cho tất cả mọi loài trong già hoài thân đều sạch, tâm trí sáng rỡ tinh anh. Thì việc mà cúng là tịnh bình đó, trên cái bàn quả đường hay là ở trên điện Phật nó trở thành như là một thói quen văn hóa của người Trung Quốc. Ở Việt Nam thì chúng ta thường không có cái truyền thống này. Tuy nhiên nếu mà mình sử dụng việc cúng tịnh bình trong các khóa lễ đó thì giá trị lợi lạc của nó rất là tốt. Ví dụ như khi lên trên điện Phật mình cúng hoa thì hoa thường lại được cắm ở trong một cái bình, hoặc là mình cúng một cái ấm nước, một ly nước trong, vân vân, có đầy nắp ở trên nó, sau đó mình sử dụng xuống để uống. Thì việc uống nước như thế nó có cái tác dụng tâm lý với sự gia trì của ba ngôi báo, cho nên người uống nước nó có cảm giác là mình được khỏe hơn, và cái lệ lạc của nó trên cơ thể này cũng được nhiều hơn. Cho nên việc cúng nước như một thói quen nhân hóa là rất cần thiết. Tuy nhiên để đảm bảo cho sự sức khỏe đó, thì khi cúng đó, ta phải rửa cái ly nước thật là sạch, rồi chế nước đã được nấu chín vào, đậy cái ly nước đó bằng một cái nắp thích hợp để cho tro bụi củ nhang đó không có rơi rớt ở trên đó. Thì nhiều khi những người không có thói quen làm vệ sinh bát hương đó, thì cái chân nhang nó quá nhiều, và nhang ngày nay thì người ta chế tạo thành một cái dạng sau khi đốt đó, cái tâm của nó vẫn còn, tro nó vẫn còn nguyên. Một cái cơn gió thoang thoảng đi ngang qua thôi, bụi nhang đó nó rải đầy ở trên bàn thờ hết. Và do đó trong các chùa đó thì các chú tiểu và những người mới xuất gia đều được phân công làm vệ sinh bàn thờ, thì mỗi ngày trung bình là làm 3 lần. Nếu như chùa có nhiều người lễ bái và đốt hương nhiều thì ta làm nhiều hơn càng tốt. Còn ở miền Bắc thì vì mê tín cho nên là người ta rất quan trọng với bát hương, và người ta cho rằng đó là trên bàn thờ á có bao nhiêu tượng là phải có bao bấy nhiêu bát hương, như là để đến cả cuối năm nó mới làm vệ sinh bát hương một lần. Do đó là trên bàn thờ thường rất là dơ dãi, mất vệ sinh, và như vậy cái việc cúng như thế là không có phước báo thật sự. Lỡ mà bất cẩn nhang rơi rớt xuống có thể phát hỏa làm cháy một căn nhà là điều khó có thể tránh khỏi. Trở lại vấn đề cúng nước hay là cúng tịnh bình, bao gồm là cúng bình hoa hay là cúng nước chung cho Đức Phật, thì đang khi mình cầm cái bình sạch đó trên tay của mình đó, thì mình mong cho mình và mọi người đó, có được cái thân này một cách là trong sạch. Thân trong sạch có nghĩa là thân không làm những điều nhớ uế, thân làm lành lánh dữ, thân phụng sự chúng sinh, thân mang lại rất nhiều các lệ lạc qua các hành vi tương thân tương ái. Ta sạch trong thân của mình bằng việc làm chủ ăn uống, ta làm sạch hoài thân của mình bằng các hành động thiện và vệ sinh cá nhân. Thì những nỗ lực làm sạch thân như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Thân thể theo Đức Phật đó là một cái tổ hợp gồm có 36 yếu tố, từ chất rắn, chất lỏng, rồi chất dịch và nhiều cái lớp mỡ vân vân. Và trong đó đó nó có nhiều cái chất dơ bẩn. Bao tử này đó nó là một cái nơi chứa nhóm rất nhiều mạng sống của chúng sinh. Đối với một người ăn mặn, nó như là một cái đại nghĩa trang. Nếu chúng ta tính gớm, tính đếm tất cả các cái thi thể của các loài gia súc và thủy tộc đó, được chúng ta ăn ở trong cái bao tử này đó, thì có thể nói là hàng vạn con. Chúng ta chưa từng gọi là làm lễ tẩy tịnh cho nó, cũng chưa từng làm những cái lễ cầu siêu cho chúng, cũng chưa từng làm cái cách thức để cho cái cơ thể này trở thành nhẹ nhàng hơn. Cho nên người tu học Phật xuất gia ăn chay trường là một cái diệm phúc lớn. Ta không có phải nhiều các cái nghiệp ăn quán giang hồ trong sanh tử, và ta không có biến cái bao tử này trở thành là một cái đại nghĩa trang chứa đầy tất cả cái sự chết của nhiều loài chúng sinh khác nhau. Do đó mình phải làm cho thân của mình được sạch bằng cái việc ăn chay. Còn ngoại thân á, thì chúng ta trang nghiêm thanh tịnh chính mình bằng những quan nghi tế hạnh trong đi, đứng, nằm và ngồi, và phải thấy rõ được những cái động tác vận hành của nó để chúng ta làm chủ được nó. Thì việc làm như thế được gọi là thanh tịnh ngoại thân. Phương pháp này nó khác với cái việc chúng ta làm đẹp trên cơ thể như là người thế gian. Người thế gian làm đẹp bằng giải dốc lụa là, rồi trang sức phẩm, son phấn và những cái hỗ trợ khác. Còn người xuất gia là trang nghiêm ngoại thân của mình bằng sự làm chủ các giác quan. Ví dụ như khi mình đi thì mình biết rõ mình đang đi. Thì đang đi đó thì không có nói, đi thì không đánh đồng đưa, tầm mắt nhìn đó thì không quá 3 mét tới phía trước. Và khi mình đang ngồi đó thì mắt nhìn không quá nửa thước, để chúng ta không có mộng tưởng để tâm nó bay nhảy như là ngựa ngoài đồng quan, khỉ ở trên rừng truyền cành từ cây này sang cây khác. Mà việc làm chủ tâm và việc làm chủ các cái động tác đi đứng nằm ngồi sẽ làm cho cái oai nghi của người tu rất là vững chãi, và cái biểu đạt về hình thức bên ngoài trở nên trang nghiêm, đỉnh đạt, đàng hoàng, đứng đắn. Cho nên người tu đó là không có vừa đi vừa chải, không có vừa nói vừa cười, không có vừa đi vừa ăn, không có thể hiện những cái thoải mái tay chân. Ngồi thì rất là vững vàng, đi đó thì chậm rãi, nói thì từ tốn, nằm thì trang nghiêm. Đó là chúng ta làm đẹp thân bên ngoài. Khi mà mình có ý tứ về các cái động tác của thân thì lúc đó tâm chúng ta được làm chủ, thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta làm sáng được tâm trí trên nền tảng của sự tinh tấn. Tâm của mình mà được khai sáng đó thì chúng ta thấy các vấn đề một cách mồn một, mà đôi khi đó bình thường không để ý đến thì chúng ta không thấy rõ được. Một người bị bí lù nó rối như tơ vò trong tâm, nhờ mình có thực tập quan nghi tới hạnh định đạt, trải nghiệm được chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ thấy mọi vấn đề giống như là các cái phân tay, các cái chỉ tay trong lòng bàn tay, không có gì có thể dối gạt được mình, và chúng ta giải quyết nó một cách rất nhanh chóng và có kết quả. Vì đó khi cúng tịnh bình thì cũng phải làm sao liên tưởng và nêu quyết tâm làm cho thân trong và thân ngoài chúng ta được thanh tịnh. Sau đó thì nó có cái an lam, có cái thần chú cúng tịnh bình, rửa tịnh bình, an lam sa ha. Và khi mà mình rửa một cái bình nước dâng cúng cho Phật ở trên điện Phật, hay là những cái ly nước, hoặc là những cái chén dĩa trái cây mình dâng cúng, thì chúng ta cũng nên có cái quán tưởng tương tự để nêu ra một cái sự thanh tịnh trang nghiêm ở trên điện Phật. Kệ 22, quán thủy cho ngôn, án phạ tất bát ra mani sa ha, nẵng mồ tô rô bà gia đát tha nga đa gia đát điệp tha án tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha. Thì đây là cái bài thần chú mà không có cái bài thi kệ đính kèm, cho nên chúng ta cũng không cần phải bận tâm nhiều với cái việc giải thích nội dung của bài kệ. Mà ở đây đó là khi mình rót nước cúng cho Phật thông qua một cái chung, hay là mình châm nước vào trong một cái bình hoa, hoặc là mình châm nước vào trong một nồi canh hay là một nồi cơm, hay là những cái thức ăn đang được chúng ta chế tác ở trên trên bếp đó, thì cũng cần phải đặt cái câu thần chú này để cái tâm của mình được sâu lắng và nó bớt đi những cái nghiệp sát sanh có thể có trong quá trình chúng ta làm. Khi tâm của mình tập trung cao vào cái câu thần chú đó thì cái động tác làm của chúng ta nó trở nên rất là cẩn trọng, không có rơi đổ nước, không có rớt bể bình, không có làm tổn thất những cái vật dụng của đàn na thí chủ dâng cúng cho chùa. Nhờ đó phước của chúng ta được nâng cao, và mình biết được kiệm phước, bòn phước và tu phước cùng một lúc. Thể hiện chánh niệm trong tình huống này là rất cần thiết. Kệ 23, thọ thực. Nhược kiến không bác, đưa nguyện chúng sinh cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Dịch nghĩa: ăn cơm, khi nhìn thấy chén trống không, cầu cho tất cả chúng sinh đạt được thân tâm thanh tịnh, không còn phiền não sầu đau. Khi mình ngồi vào trong một cái bàn ăn cơm, trong nghi thức cúng quá đường vào buổi sáng và buổi trưa và buổi chiều, thì công việc của chúng ta phải tiếp xúc một cách rất là tự nhiên, đó là cái chén không. Chén nó thường được để úp, rồi mình mới mở cái chén lên. Trước khi lấy cơm bỏ vào chén á, thì ta phải quán tưởng bài kệ này. Thì sự quán tưởng đó nó giúp cho chúng ta nhiếp tâm và ngăn ngừa được cái tâm hưởng thụ trong việc ăn uống. Cái chén bắt không đó là nó tượng trưng cho sự trống rỗng, không có cái gì được đông đầy trên nó. Và mình cũng mong cho tất cả các chúng sinh đạt được cái tâm vô trụ, tức là không bị vướng vào nỗi khổ niềm đau, không bị kẹt vào cảm xúc, không bị dính vào những cái bất hạnh, rồi không có cương điệu quá tất cả những cái nỗi lo, để cho thân và tâm của người đó được thanh tịnh một cách rốt ráo, thì các phiền não sầu đau không còn chỗ nào để bám víu. Đó là một cái sự thực tập và quán tưởng rất là sâu sắc. Nhìn thấy một cái chén trống không, liên tưởng đến cái sự trống không về phiền não, khổ đau, nghiệp chướng, trần ô, bất hạnh. Thì chúng ta cũng phải cố gắng thực tập làm sao cho tâm mình không bị sở trụ, bám víu. Khi một nỗi đau có mặt thì ta có khuynh hướng là nghĩ về nó, tập trung về nó, cho nên nỗi đau có khuynh hướng gia tăng. Ví dụ như mình đang bị đau nhức xương khớp mà mình để ý tới nó thì gần như là nó sẽ ám ảnh mình, mệt mỏi lắm. Do đó mình phải thực tập một thói quen là phớt lờ, như không có liều lĩnh, không có quan tâm đến nó. Thì mình tập trung đến một cái khác, thì cái cổ đau nó đang có trên lưng, ở cổ, ở cổ tay, ở cổ chân, ở đầu gối, nó bớt đi. Và để hỗ trợ thì chúng ta uống thuốc trị liệu, nó khác hoàn toàn với thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau thì nó hết được cái nhức xương khớp và nó qua những cái bệnh tật khác. Còn thuốc trị liệu tức là nó tăng cái phần dương vào trong cơ thể để cho những cái phần đau nhức đó được hết. Và ta hỗ trợ bằng những cái đèn tia hồng tử ngoại rọi vào ngay cái vị trí của cái cơn đau xuất hiện trong vòng 10 đến 15 phút dưới sự tư vấn của bác sĩ. Thì việc giãn nở cái khu vực đau đó, nó sẽ làm cho cái đau nó được kết thúc. Thì những chứng bệnh đau nhức xương khớp và thoát vị đĩa đệm là do vì cái thần kinh dọc theo các cái đốt xương nó bị chạm vào trong xương và sụn, là cho chúng ta có cảm giác đau bừng bừng, đau quằn quại, đau đến độ khó chịu và có cảm giác như là tay chân mình đang bị chặt đứt vậy. Thì lúc đó đó rọi đèn vào là một cái liệu pháp rất là cần thiết. Và chỉ cần hỗ trợ, ví dụ như mình đang ngồi trên tụng kinh mà mình có thể có một cái đèn rọi kế bên cũng không sao, để tâm của mình nó được định và nó không có ảnh hưởng. Còn ngày nay đó thì người ta đã chế tác ra những cái loại nệm giường đó, nó có nhiệt, nằm ở trên giường mà có nhiệt đó thì nhiệt nó được truyền vào trong cơ thể. Một mặt nó làm ấm thân nhiệt, nhưng mặt khác nó hỗ trợ cho trị liệu những bệnh đau nhất. Người ta cũng nên sử dụng các loại mền như thế. Còn những cái bồ đoàn mà tàu cũ á, nếu mà mình đặt cho những nhà sản xuất họ làm đó, thì cũng có thể có được cái dụng cụ điện bên trong. Hiện nay có một số nơi nó đã bán rồi. Như vậy là đang ngồi trên nó mà có nhiệt á, thì làm cho cái cơn đau nhất nó sẽ hết. Như vậy chỉ cần sử dụng những hỗ trợ của y khoa, chúng ta sẽ tập trung để làm cái tâm của mình nó được trống rỗng. Nhưng mà không có để ý về cái cơn đau đang diễn ra thì khó mà tu tập tốt được. Thì thường cái đau đó bám trên thân, cái khổ thì bám trên tâm. Việc thực tập buông ngã sẽ giúp cho chúng ta tách ly đau đang hiện hữu, và từ đó cái khổ nó không khống chế cái dòng cảm xúc của mình. Thực tập như thế này: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và cũng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó tôi không đánh đồng cái đau trên cơ thể là tôi, cho nên tôi không có cái ý niệm tôi đang đau, tôi đang nhức, tôi đang bất hạnh. Và tôi tập kế tiếp, dòng cảm xúc, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó những cái bất hạnh trên cảm xúc, thái độ và lối sống đó, trong tương quan xã hội đó, nó có đi nữa, chúng ta không có cảm giác rằng là mình là nạn nhân, mà có một người nào đó là cái tác nhân để gây tạo một cách chủ ý hay là vô tình tạo ra bất hạnh cho chúng ta. Thì việc thực tập vô ngã đó là một cái nghệ thuật về tâm lý để rút cái nỗi đau ra khỏi thân và cái nỗi khổ ra khỏi tâm của chúng ta. Đang gây khổ và đau đang có mặt như là một thực tại. Điều này nó khác hoàn toàn với cái thái độ liều lĩnh phủ định sự hiện hữu của cái đau. Ví dụ như những người già thường ít đi bác sĩ và bệnh viện lắm, vì họ sợ rằng là phát hiện ra bệnh là khổ. Nhưng bây giờ không phát hiện ra bệnh thì khổ nó sẽ nhiều hơn, thì làm sao mình trị được? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải nhìn thẳng nhưng không cường điệu quá những bất hạnh đang diễn ra. Nhờ đó tâm chúng ta nó trở nên là vô trụ, vô trách trước những cái bất hạnh, và do đó ta có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng, không còn phiền não và sầu đau. Sau khi quán tưởng bài này xong đó, thì một bài thực tập kế tiếp ta phải thực hiện, đó là lúc bỏ cơm vào trong chén hoặc người khác bỏ cơm vào cho mình. Ta đọc bài kệ như sau: nhược kiến mãn bác, đương nguyện chúng sinh cụ túc thạnh mãn, nhất thiết thiện pháp. Dịch nghĩa: khi nhìn thấy bát cơm đầy, cầu cho tất cả mọi loài chứa đủ đức lành phước báo, tất cả thiện pháp tràn đầy. Nghệ thuật quán tiểu, quán tư, quán chiếu trong bài kệ này đó nằm ở chỗ đó, là cơm đã được chất vào trong bát với các thực phẩm, thì ta phải liên tưởng đến cái công đức được chất đầy trong thân và trên tâm của chúng ta bằng các việc làm lành, tu trì và chuyển hóa. Cho nên thay vì mình nghĩ tưởng đến hưởng thụ thì cái dịch vị nó sẽ tiết ra bằng các chất bọt, nó làm cho chúng ta ăn một cách là ngốn ngấu, ăn một cách như thể rằng là ngày mai mình sẽ chết và không có cơ hội để ăn nữa. Và lúc đó đó, cái thói quen ăn xấu này sẽ làm cho chúng ta không nghĩ, không dòm ngó gì với những người đang ngồi đối diện với mình, bên cạnh mình. Mình ăn cái gì ngon cho mình rồi không chừa gì cho ai. Thì thường cái cách ăn ở trong chùa đó, chúng ta phải để ý để tứ. Ví dụ như một cái dĩa rau, nó có thể có được là 10 đũa gấp. Thì mình ngồi ăn một mâm gồm có 4 người, thì ta gấp tối đa là 3 đũa nè, thì trung bình là khoảng 2 đũa, để chia cái phần còn lại cho 3 người cùng ăn. Nếu như là gần hết cái giờ ăn rồi mà ba người cùng ăn đó không có nhu cầu gấp này, nếu chúng ta thích thì chúng ta hãy gấp tiếp. Và cái việc mà chia sẻ nhường được như thế làm cho mình ăn trở nên rất là từ tốn, chậm rãi, biết quan tâm đến người khác, và lòng từ bi mình cũng để thể hiện được ngay động tác ăn này. Cho nên nhờ ăn có sự quán tưởng bằng bài kệ vừa nêu, chúng ta không có thể hiện được lòng tham ở trong sự ăn, và chánh niệm nó có mặt làm cho chúng ta ăn một cách rất là tốt. Mong cho tất cả mọi người có chứa đựng được các công đức và phước báo. Và giống như cái chén đang đựng đầy bát cơm, mà mỗi bát cơm dẻo, ngon, thơm và bổ đó, nó là được đông đo tính đếm bằng rất nhiều công sức của những người nông phu lao khó. Và để có được chén cơm, rất nhiều người là tán gia bại sản nữa, vì mùa màng tổn thất, rồi ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, dần dần, và nhiều cái yếu tố tiêu cực khác. Cho nên việc thể hiện mong có được công lành đức tốt đó, để cho các thiện pháp được tràn đầy trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải nêu một quyết tâm là không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào có thể làm được phước. Trong các kinh Đức Phật dạy, nếu phải có một sự lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu, người có trí sẵn lòng bỏ cái xấu và lấy cái tốt, dầu cái xấu đó rất hấp dẫn, nó dẫn đến cái phương tiện đời sống rất là đủ đầy, nhưng ta vẫn cam kết và quyết tâm không đụng vào, vì nó không phải là của mình, vì đó là phi pháp, vì đó là trái đạo đức, và do đó nó phải chịu cái quy luật nhân quả tri phối. Cho nên dầu không ai biết đến, ta vẫn không có đụng đến. Đó là ta biết là dưỡng đức mình bằng những trạng thái vô tham, vô chấp, để không còn nỗi sầu lo bởi luật pháp nghiêm trị chúng ta ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Điều thứ hai, nếu phải có một sự lựa chọn giữa cái thiện ít và cái thiện nhiều, thì người tu học Phật phải chọn lấy cái thiện nhiều. Thì thiện nhiều chúng ta sẽ được thành tựu tốt, tất cả những đức tốt, và do đó các Phật sự sẽ thành tựu tốt hơn. Chứ bây giờ mình ăn phần thủ thường không làm gì hết thì nó khỏe rồi, còn làm á thì phải tiếp xúc, tiếp xúc thì phải có thị phi, rồi thị phi rồi đôi lúc nó dẫn đến sự cạnh tranh, cạnh tranh là dẫn đến sự hiểu lầm, thậm chí là tác động trái chiều tiêu cực xấu để mà hại chúng ta cũng có. Nhưng mà người tu học Phật phải thấy rất rõ, làm Phật sự mà không trở ngại mới là chuyện lạ, làm điều tốt mà không bị phê bình chỉ trích mới là chuyện lạ. Cho nên ta đã sẵn lòng chuẩn bị đón nhận tất cả những nghịch cảnh khi ta làm một việc tốt rồi, khi chúng đến với chúng ta không có ngạc nhiên, không có chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc, không có tổn thất bồ đề tâm. Đó là cái cách rất là tốt để chúng ta tìm lấy những cơ hội để làm việc tốt lớn, nếu chúng ta có thể làm được. Điều thứ ba, nếu phải có một sự lựa chọn và đang khi không có điều kiện để làm một việc thiện gì, thì hãy nỗ lực để tạo ra điều kiện chứ không có ngồi trông chờ. Kỳ duyên trong đạo Phật không phải là ngồi ôm cây đợi thỏ, hay là chờ trái sung rụng để mà ăn, mà phải tạo cái duyên, phải năng động theo cái công thức muốn ăn phải lăn xuống bếp. Cái động tác lăn xuống bếp nghĩa là mình phải nỗ lực tự thân, chứ không phải chờ đợi người ta làm sẵn cho mình. Bởi vì duyên á là tự tạo, là duyên rất là tốt, ta chủ động được cái tính điều kiện của nó. Và do vậy chùa chưa có Phật sự thì phải nghĩ tưởng sáng tạo để kiếm Phật sự mà làm, chứ đừng có tiêu cực nghĩ trời tôi đang sống một mình khỏe thấy mồ, bây giờ là Phật sự chi cho nó mệt, vừa tốn tiền tốn công sức rồi tốn đầu tư, chưa chắc đã có được cái lời hoan hỷ thích thú của người khác. Nghĩ như thế thì chúng ta không làm đạo được. Phải tìm bằng mọi cách, gọi điện thoại, gỡ thông tin, thậm chí là truyền thông bằng quảng bá, rồi nói những cái giá trị lợi lạc, khích lệ để cho người ta về. Có nhiều ngôi chùa đó rất là sáng tạo, biết là quần chúng ở xa, cho nên là tổ chức xe đưa đón. Ví dụ như là chùa Tịnh Lực ở tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, cách cái trung tâm đến cả 1.5 tiếng, thì người quần chúng làm sao đến được? Mà phần lớn người đi chùa đã là những người lớn tuổi đó, cho nên đó là chùa tổ chức đưa rước vào thời điểm ở tại một địa điểm nào đó, thì người có lòng ta sẽ nhờ con cháu đưa đến đó, chờ xe sẽ chở đi, nhờ đó thì cái quần chúng sẽ đến với chùa rất là đông. Chứ ngồi mà chờ người ta đến với mình mà không tạo phương tiện gì hết thì hơi khó. Còn trong nước đó, thì số lượng quần chúng quá đông, chùa thì nó quá hẹp, cho nên mà thông báo một cái là không có chỗ đứng. Do đó các chùa thường không có thông báo gì, mà mỗi cái ngày tụng kinh vẫn đầy ắp trên điện Phật, các Phật sự vẫn hành thông. Thì tùy theo cái điều kiện mà chúng ta cố gắng tạo cho mình những cái cơ hội tốt nhất để làm các việc thiện, là chứa đầy các thiện pháp. Kệ 24, xuất sanh, pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất lạc biến thập phương, phổ thí châu sa dế, án độ lễ ích so ha. Dịch nghĩa: cúng cơm cho chúng sinh, năng lực pháp màu khôn tả, từ bi chẳng bị gì ngăn, bảy hạt biến cùng 10 hướng, ban tặng tất cả chúng sinh. Thì đây là cái bài thực tập thường dành cho cái vị thầy quan trọng nhất ở trong cái thầy trai đường, thường đó là thầy trụ trì hay là một vị mà có hạ lập cao. Thì sau khi mà mình tụng cái bài cúng dường các Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng, thì trước khi ăn á là chúng ta nghĩ đến các chúng sinh khổ đau bất hạnh, và mình bỏ những cái hạt cơm vào trong một cái ly nhỏ đã được rửa sạch có nước, và mình liên tưởng rằng là những cái hạt cơm này đó, 7 hạt cơm này đó, nó sẽ lan tỏa khắp cùng pháp giới, tỷ lệ thuận với cái tâm quán tự của chúng ta, để cho tất cả các chúng sinh đang bất hạnh, thiếu thốn, khổ đau, nghèo khó đó, nhân được cái sự quán tưởng này mà có được cái sự tinh tấn trong công việc làm của họ, nhờ đó họ có được chén cơm manh áo, vượt qua cái cảnh màn trời chiếu đất và cơ nhở nói chung. Và giá trị của cái bài thực tập này nằm ở cái lòng quán tưởng và sự tập trung cao độ của chúng ta. Trước nhất phải thừa nhận được là năng lực của chánh pháp là sâu sắc, nhiệm màu, có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ, bao gồm nỗi khổ, niềm đau và nghịch cảnh. Năng lực chánh pháp đó có thể giải quyết cho chúng ta không chỉ ở hiện đời và đời tương lai, nó không chỉ là lợi ích cho con người mà còn cho các loài động vật khác nhau. Cho nên áp dụng và tu chánh pháp trong cuộc đời đó, chúng ta mới thấy được sự màu nhiệm của lời Phật dạy. Chứ còn mình để kinh ở trong chiền bảo tàng, hay trong một cái tủ chứa, trong một cái bệ thờ, thì ta chỉ có phước báo tôn kính rất là nhỏ, không đáng kể. Ngược lại đó, cái gia tài tâm linh chứa đựng trong đó, nếu ta không đọc, không nghiền ngẫm, không ứng dụng thì chẳng có lợi ích gì. Do đó ứng dụng Phật pháp sẽ làm cho tính mầu nhiệm Phật pháp trải nghiệm trên thân và sự sống của chúng ta. Có rất nhiều vấn đề để mình bị bế tắc, mà đọc một trang kinh, một câu kinh sâu sắc mới có thể mở tâm khai trí và làm cho mình có được giải pháp rất là tốt. Ví dụ như mình đang bị hận thù với người nào, mà đọc được cái câu kinh trong Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không có được tình thương chuyển hận thù, là định luật muôn đời. Thì đó, chúng ta phải cố gắng mà tránh các hận thù. Người ta tấn công thì mình né, rồi tìm cách để mình giúp cho họ hiểu được, để họ không còn gây hấn với mình nữa. Giả sử cây đã lặn mà gió chẳng dừng, thì không vì thế mà chúng ta phải đi đối đáp đối đầu với họ. Hãy để cho luật pháp nghiêm trị những người đó bằng một cái kiện tụng, nhờ luật sư can thiệp, nhưng mà tâm sân hận không bị kẹt vào đó. Và nếu như luật pháp không đủ bằng chứng, tăng chứng, vật chứng, thì cái việc kiện tụng đó được xem là không thành công. Thì ta hãy tin tưởng rằng là nhân quả sẽ xử lý những người xấu như thế. Và trong kinh Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng những hình ảnh như sao: giống như kẻ đang chạy ngược gió mà cầm đuốc để đốt nhà người. Thì việc đốt nhà chưa xảy ra, nhưng mà người cầm đuốc ngược gió sẽ bị phỏng tay. Cũng giống như là ngửa mặt mà phun nước miếng lên bầu trời để mong là mình chửi rủa, quyền rủa người mà không thích. Thì việc mà nước miếng nó đến trên bầu trời được hay không thì chưa biết, và trước mắt là rất trên mặt của mình. Như vậy, việc mà mình nhìn thấy các hành động bạo lực, quyền rủa, chửi bới, gây hấn người khác cũng giống như là lửa ngược gió, nước miếng mà phun ở trên bầu trời, ta không vì thế mà lo. Cho đó hãy giữ tâm mình được bình yên để không phải bị khổ đau chi phối. Đó là một sự thực tập để thấy được sự bầu nhiệm của Phật pháp. Quán tự thứ hai là cái năng lượng lòng từ bi đó, nó lan rộng từ trong trái tim của chúng ta, từ nhận thức của mình, để thể hiện qua lời nói và việc làm rất cụ thể. Khi mình phát ngôn gì đó người ta nghe mát ruột, mà không phải là để lấy lòng hay là định hót. Rồi cái người mà đang chán nản thất vọng nghe lời khuyên chúng ta có thể phấn chấn vươn lên trong cuộc sống. Và một người đang bi quan yếm thế, nhờ đó mà có được một cái niềm vui, nỗ lực chuyển hóa cuộc đời của mình. Thì lòng từ bi như thế là không có ngần ngại bởi tình thân sơ, bởi màu da sắc tộc, bởi giới tính nam nữ, bởi lớn hay nhỏ, bởi đạo Phật hay là không đạo Phật. Và bất kỳ ai có duyên với Phật pháp thì ta cũng vận thể lòng từ bi để mang lại lệ lạc cho họ. Vì bằng hai cái năng lực như thế thì chúng ta quán tưởng tất cả các chúng sinh đó đều được các tặng phẩm, đều có được công việc làm, đều thành tựu các sự nghiệp, đều đầu tư có kết quả. Từ bảy hạt cơm đó, có công đức hành trì và có lòng từ bi chuyển hóa, có năng lực pháp Phật nhiệm màu, thì áp dụng cái sự thực tập đó bằng các việc làm cụ thể, đó là giúp vốn cho những người bất hạnh. Nếu trong tương lai mà các tổ chức Phật giáo có được những cái nguồn vốn do các đại gia Phật giáo hỗ trợ để cho những kẻ bất hạnh đó có vốn mà là định hướng cái sự nghiệp thích hợp với họ, thì có lẽ là số lượng quần chúng sẽ gia tăng gấp bội Phật. Và đây cũng là một cái phần ứng dụng từ bài kệ này, cũng như là ứng dụng về pháp tu bố thí ba la mật. Mỗi ngôi chùa ngoài cái chức năng đạo đức tâm linh thông qua sự hành trì chuyển hóa, còn nên là một cái cơ hội để giới thiệu nghề nghiệp lẫn nhau. Ví dụ như một cái công ty nào đó đang có nhu cầu là tuyển dụng các công dân, các công nhân để làm, thì có thể nhờ chùa gỡ những cái tờ bướm thông tin cho những người đến tham dự. Thì trong số đó có những người đang thất nghiệp mà có nhu cầu muốn tìm kiếm một công việc làm, thì họ có thể được rất là tốt. Tuy nhiên phải có tổ chức để tránh tình trạng lạm dụng và lợi dụng, làm mất đi trang nghiêm ở trong chốn thiền môn là không nên. Cho nên ta có cái phương pháp làm tốt thì quần chúng sẽ thấy rõ là nhờ đến chùa tôi mới có được cái cơ ngơi sự nghiệp này, tôi mới có được công việc làm, tôi mới có được nhiều cái mối quan hệ tình bạn rất là có giá trị, tôi mới chuyển hóa được cái thói quen xấu, tôi mới giúp được một đứa con bất hiếu, tôi mới hỗ trợ được những người thân. thì việc làm như thế thì chắc chắn rằng là chúng sanh sẽ đến với đạo Phật nhiều hơn. Sau khi thực tập quán tưởng cúng cơm 7 hạt cho các chúng sinh đó, thì bài thực tập thứ hai đó là một bài thực tập chuyên biệt với nội dung như sau: Đại bàng kim xí điểu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn án mục đế so ha. Dịch nghĩa: Đại bàng cánh vàng hung dữ, ma quỷ ở chốn hoang vu, mẹ con la sát ác độc, cam lồ thấy điều no đủ. Đây là bài thực tập cũng của thầy chủ lễ trong trai đường, để thực tập làm sao để nhân những cái điển tích có một con đại bàng cánh vàng mà mỗi ngày đó để chu cấp cho sự sống của nó thì nhiều cái con vật nhỏ hơn phải bị chết. Rồi cũng nhân cái sự kiện là ma quỷ chốn hoang vu đó thì có thể hãm hại người, gây trở ngại cho cuộc sống, hoặc là mẹ con quỷ la sát ác độc giết bao nhiêu là những cái hiền lương, mà chúng ta quán tưởng rằng là các cái hạt cơm này đó, nó như là cái cam lộ ngọt rồi mát mẻ, có nhiều dưỡng chất để cho chúng ăn những thứ này mà không có nhu cầu để giết các cái các loài động vật thấp nhỏ hơn mình. Việc mà ma quỷ và mẹ con la sát có hại được con người không, không phải là điều chúng ta quan tâm. Trên thực tế đó thì các loài ma quỷ không thể hại được con người, mà ma quỷ thật đó thì mới có thể hại được. Thì những con người ác độc, xấu, không tôn trọng luật pháp, thuê đâm thuê chém mướn, rồi cài bẫy, rồi tạo ra những cái cám dỗ để làm cho nhiều người phải sống ở trong nỗi khổ niềm đau, tán gia bại sản, là những chuyện có thật mà chúng ta không thể không quan tâm. Cho nên khi mình thực tập cúng cơm cho quỷ la sát, chim đại bàng, rồi ma quỷ chúng quan du, cái điều quan trọng là chúng ta phải nêu ra một cái sự quán chiếu rằng là do vì liếng tiếc về tài sản, rồi hận thù trong chiến tranh, rồi oan ức ở trong quan hệ, rồi chết một cách bất đắc kỳ tử, tình yêu quyến luyến không buông, tính tiếc nuối sở hữu chưa xả mà bị kẹt vào trong cảnh giới trung gian. Cho nên mình mong cho các loài đó phải nhận thức rõ được cái bế tắc trở ngại này, để họ phải thực tập vô ngã, tức là không chấp thi thể là họ, vô thường để thừa nhận cái chết diễn ra một sự thật, để họ sớm được siêu sinh thoát hóa. Đó là sự cứu độ các loài ma quỷ chưa được siêu tốt nhất. Tránh những cái tình trạng đốt giấy vàng bạc và bài biện quá nhiều các phẩm thực không cần thiết. Ở đây chỉ có mấy hạt cơm thôi. Giấy vàng mã là một mê tín dị đoan, nguồn gốc của nó là từ Nho giáo và từ Ai Cập. Ai Cập á, thì các vị vua khi còn sống xây dựng kim tự tháp nguy nga và chuông vàng dòng ngọc ngà châu báu ở dưới đế của kim tự tháp. Khi vua qua đời thì hoàng hậu sẽ phải chôn sống theo, cung tần mỹ nữ được ông sủng ái phải chết theo để hưởng ở dưới âm phủ một cách lâu dài. Cái ngộ nhận đó đã làm cho người ta tốn rất nhiều tiền bạc cho cái chết thay vì phải đầu tư cho cái sống, cải biên và tiến bộ hơn người Ai Cập. Người Trung Quốc đã biến nó thành là giấy vàng mã, nhà vàng mã, xe vàng mã, áo quần vàng mã. Thay vì là chôn người thật, đốt vàng thật, đốt nhà thật, thì họ làm bằng giấy vàng mã để thay thế thôi. Và cái việc làm như thế thì nó vẫn gây những cái ảnh hưởng mê tín dị đoan xấu cho kẻ sống lẫn người chết. Người chết á thì vì thế mà tổn thất phước báo nhiều, còn người sống á thì đang gây tạo cái nghiệp là phá sản phá của, thì có tiền không giúp người cứu đời mà đi là đốt cháy đi. Người chết thì không có thân thể cho nên họ không có mặt được, và họ không có cái cõi âm dưới lòng đất để mà sống, họ vẫn sống xung quanh chúng ta thôi. Cho nên thay vì mình bài biện cúng đãi mặn, gieo nghiệp sát, tốn kém nhiều tiền, thì Phật giáo dạy chúng ta cúng tượng trưng để thể hiện sự quan tâm của mình cho họ, và các cái hướng dẫn tu tập để được giải thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ này là cần thiết và quan trọng. Còn đối với các cái chim đại bàng, chim kinh kênh, những cái loại chim ăn thịt người đó, thì người Tây Tạng nó có thực tập rất là thực tiễn. Thay vì cái thi thể này chôn hay là thiêu đều vô ích, thì họ sau khi làm lễ cầu siêu rồi đó thì chặt cơ thể ra thành nhiều khúc, xương cứng thì cho các loại thú dữ ăn, thịt thì cho các loại chim ăn, còn các cái phụng vật là cho các loại côn trùng ăn. Như vậy là một cái thi thể mà làm việc như thế đó, thì trong ngày đó đó là vài chục con được no đủ, cho nên chúng không giết những con vật nhỏ hơn. Như vậy thi thể này đang có được cơ hội phụng sự các chúng sinh, làm giảm nghiệp sát, thương tổn mạng sống. Không sống trong bối cảnh văn hóa tôn giáo như vừa nêu thì chúng ta có thể hơi sợ hãi và dòm góp. Ngày nay đó thì Đức Phật dạy về bố thí cúng dường, nó phù hợp với vấn đề hiến xác cho khoa học. Sau khi chết, cơ thể này được mổ xẻ đến 3 năm, rồi lục phủ ngũ tạng nào còn tốt đó, thì dâng hiến cho cuộc đời của con người đang có nhu cầu. Cho nên là người thực tập đó sẽ rũ bỏ được cái chấp tôi trên cơ thể, dễ được siêu thoát lắm. Do đó việc thực tập hỗ trợ cho hương linh siêu thoát là quan trọng. Còn các loài thú dữ đó thì chúng ta dùng những phương pháp thay thế, như chẳng hạn của Tây Tạng, thì cả người sống lẫn cái chết đều được lợi lạc. Kệ 25: thị giả tống thực, nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng, áo một lực lăng sa ha. Dịch nghĩa: thị giả đem cúng thức ăn, quỷ thần các loài lớn nhỏ, tôi nay dâng cúng thức ăn, cơm này biến cùng mười hướng, cầu cho ma đói được no, án một lực lăng sa ha. Thì thường là những vị mà mới xuất gia đó, thì phân công với nhau mỗi người một ngày đó là phụ trách cái phần là cúng chim đại bàng và là la sát. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đọc cái bài này sau cái bài cúng, nếu mình không đọc là hơi thiếu sót. Phần lớn tại các chùa thì cái bài thứ hai này bị bỏ quên, chứ giờ chỉ tụng vào buổi chiều trong cái thời khóa công phu chiều thôi. Còn đang khi mà mình cúng cái chung nước có 7 hạt trà hạt cơm á, thì ta phải đọc luôn một lúc là cả hai bài. Thì cái bài này thì cái bài mà mình mong cho tất cả các cái loại ma quỷ chưa được siêu thoát do trở ngại trong sinh tử luân hồi bởi sự chấp trước, thì liên tưởng đến rằng là các thực phẩm đó sẽ được biến ra rất là nhiều với nhiều chủng loại, và ăn các loại này đó thì được no, mà khi no rồi thì không có phá hoại làng xóm, không có gây ảnh hưởng tiêu cực đến cho cuộc đời. Như chúng tôi vừa nói, cái quan niệm đó chỉ là một cái mối quan tâm đó, chứ thực tế thì ma không thể hại con người được, vì ma không còn tay chân, không có hành động và không thể sai khiến những người khác nên làm các hành động đó được. Những loại ma quan hồn thì thường cung cấp cho chúng ta một số thông tin và dựa vào các dữ liệu đó để luật pháp và các ngành pháp y đó truy tìm ra được tội phạm. Số lượng như thế là không có nhiều. Còn các phim ma, chuyện ma trong văn học của ma Mỹ hay là phim ma Mỹ thì phần lớn là khai thác cái nỗi sợ hãi và tâm lý sợ hãi của con người để làm giàu trên sự giải trí thôi. Chứ thực ra thì ma không thể giết con người, quỷ không thể hại con người. Dân gian thì ta nói là quỷ ác độc hơn ma, ma thì hiền hơn quỷ. Trong ma thì cũng có nhiều loại, quỷ thì cũng có nhiều loại. Thực ra thì đó là sự tưởng tượng chứ không có thật. Cho đó cái việc cúng cho ma quỷ cũng là cúng tượng trưng. Thì thường các chùa đó bày biện ra các cái nhiều thực phẩm khác nhau, bánh, kẹo, trái cây rất là đa dạng, bởi vì các cái quan hồn cô hồn đó thì cũng có nhiều người có sở thích khác nhau. Mặc dù là không ăn uống được, không tiêu hóa thật được, nhưng mà bài bị như thế đó, một số các hương linh sẽ có cảm giác là mình đã được quan tâm, cho nên đó, họ mới đến với một cái trai đàn chẳng tế. Nhờ đó việc giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn, rũ bỏ chấp trước đó, sẽ được họ hoan hỷ chấp nhận mà thực hành theo. Đây là một cái phương tiện, chứ đừng nên nghĩ đó là cái việc có ăn uống thật để chúng ta bài biện quá nhiều tại tư gia mà không có hỗ trợ bằng các khóa lễ cầu siêu thì lợi ích thực tiễn cũng không có. Cho nên việc quán tưởng thực phẩm cơm nó có mặt khắp mười phương á, lệ thuộc vào cái sự chuyên nhất tâm của chúng ta, lòng từ bi hiện đại chúng ta. Bây giờ cái việc mà dân cúng là không khó khăn lắm, cho nên đôi lúc mình cũng phải cúng các thực phẩm thật, rồi bài biện thật, rồi nhiều chúng loại thật, để cho cái việc mà các hương linh đến là được nhiều. Nhờ đó cái khóa cầu siêu thật sự được lợi ích. Sau khi dân cúng thức ăn cho các loài chưa được siêu thoát thì cái phần quan trọng đó là chúng ta phải thực tập 5 điều quán tưởng trước khi ăn và 3 muỗng cơm đầu để cho chất liệu từ bi tỉnh thức nó có mặt. Thì 5 điều đó nó bắt đầu bằng cái bài kệ dân khởi như sau: Phật chế xuất gia, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thinh, các chánh niệm. Dịch nghĩa: Phật dạy các vị xuất gia khi ăn tâm niệm 5 điều: tán tâm, ham vui nói chuyện, thực phẩm tính thí khó tiêu, mọi người khi nghe tiếng khánh, chánh niệm thực tập chớ quên. Thì cái bài này là thường là do thầy chủ sám sướng lên, sướng bằng một cái giọng ngân nga có chiều sâu, có tính khích lệ, để cho tất cả những người đang có mặt trên bàn ăn trước khi ăn á thì phải nhớ thực tập chánh niệm cho thật là tốt. Nhờ đó đó chúng ta mới mang lại giá trị phước báo cho những người đàn na thí chủ cúng dường. Trong chùa thì thường nó có hai cái nghi thức, một nghi thức là cúng dường trai tăng và thứ hai là cúng dường trai phạn. Cúng dường trai phạn á tức là một tín chủ nào đó phát tâm bỏ tiền chợ và ăn uống một ngày cho tất cả các thành viên trong một ngôi chùa để giúp cho chùa đó khỏi phải bận tâm về vấn đề chợ búa và họ không cần thiết phải có mặt trong cái khóa lễ được diễn ra. Đang khi cúng dường trai tăng đó thì gia chủ có mặt, nhân vào khóa lễ cầu an, cầu thọ, cầu phúc hay là cầu siêu hoặc là kỵ dỗ, mà người ta ngoài cái việc cúng tiền chợ cho tất cả việc ăn uống trong một ngày của một ngôi chùa, còn phát tâm thêm cái cúng dường các cái tặng phẩm và tịnh tài. Tặng phẩm thì thường là các vật dụng cần thiết cho việc tu học, còn tịnh tài thì hỗ trợ cho các Phật sự của chùa, phần lớn là gửi trực tiếp cho vị trụ trì. Ngày nay thì một số nơi nó thoáng rộng hơn thì người ta cúng cho từng người một để cho các vị tu sĩ trẻ hoặc là mới xuất gia có được cái phần hỗ trợ này, mua kinh sách, rồi mua băng giảng, mua pháp ký Phật cụ, mua các cái dụng cụ tu để hỗ trợ cho việc tu, để làm các Phật sự được tốt. Thì khi mà mình dự một cái ngày lễ trai tăng hay là trai phạn á thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là mục đích ăn của người xuất gia không phải là để ham vui, do đó không nên tán tâm nói chuyện đang khi ăn. Thì cái việc mà thực tập như thế đã giúp cho mình tập trung rất là cao, nhà dịch vị nó tiết ra một cách rất là đầy đủ, cho nên chúng ta nhai thật là kỹ, nhai từ từ và đưa vào trong cơ thể thì việc tiêu hóa nó cũng trở nên rất là nhanh chóng. Như vậy là việc thực tập chánh niệm trong ăn đó, một mặt nó đảm bảo sức khỏe chúng ta, mặt khác nó thể hiện cái oai nghi của người tu. Chứ còn lúc đó mình ham vui đó thì cái miệng mình nhai đó nó cũng không được đẹp. Và có nhiều người nghe rõn rõn rõn, uống nước húp rộp 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 à, còn thôi là nhai đó là về rồi chắc lưỡi đang khi ăn thì cái người khác ngồi xung quanh cảm thấy là ngán ngẩm lắm. Mà Phật tử mà thấy chúng ta ăn như thế thì người ta cũng trốn chùa luôn, người ta không dám nữa, tại mình ăn thô tháo quá. Người Nhật Bản ăn không phải chỉ đơn thuần là cái miệng, mà ăn gần như là sáu giác quan. Thứ nhất á, là họ phải làm cái kiểu cách nhỏ đẹp giống như là người Huế của Việt Nam vậy, để nhìn con mắt làm sao cho thật sự là hấp dẫn. Thứ hai đó, mùi vị phải là có ngũ vị tanh, ngũ vị hương, nó kích thích cái lỗ mũi để làm cho dịch vị nó tiết ra tốt hơn. Như vậy là họ ăn luôn bằng lỗ mũi, bằng cái miệng, cái lưỡi. Thứ ba đó là họ ăn luôn bằng cái lỗ tai. Là thực phẩm thường có canh, mà khi ăn canh là họ phải rút hút rộp để nó kích thích cái sự tiêu hóa bạn uống. Và thứ năm đó là thân thể phải ngồi trong một tư thế thoải mái để ăn được lâu. Nói chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều ăn cùng một lúc. Tôi ăn đó mới gọi là ăn thượng hạng. Còn người xuất gia mà ăn như thế là không được tu hết, cho nên ăn rất là giản đơn. Do đó phải làm sao ta ăn với lòng biết ơn đàn đã tính chủ, và trước khi ăn đó phải nghe tiếng khánh. Và tiếng khánh thở lên đó nhắc chúng ta phải giữ chánh niệm, ăn một cách từ tốn, chậm rãi, và thể hiện cái oai nghi của người tu đang khi ăn. Đó là cái phần dẫn khể mang tính nhắc nhở để cho việc ăn diễn ra được tốt. Trước khi ăn thì người xuất gia sẽ nâng cái bát lên ngang trán và quán tưởng một câu thần chú, đọc một bài kệ nội dung như sau: chấp trì ứng khí, đưa nguyện chúng sinh thành tụ pháp khí, thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn trà. Dịch nghĩa: tai năng bát cơm ngang trán, cầu cho tất cả chúng sinh trở thành dụng cụ Phật pháp, xứng đáng người dẫn cúng dân. Rồi bài này là một cái bài mà mình phải làm sao cảm thấy là không có mặc cảm khi nhận cái tặng phẩm cúng dường của Đàn Na Thí Chủ thông qua công đức tu tập của chúng ta. Động tác dâng bát cơm ngang chén để biết ơn đối với người đã phát tâm dâng cúng cho mình. Và thứ hai, chúng ta cũng thể hiện lòng ơn nghĩa cao thượng đền đáp đối với các Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Vì nếu không có Ngài thì giáo pháp không có, giáo pháp không có thì đạo Phật không được người biết đến. Chúng ta không có cơ hội để trở thành người tu, và do đó không có ai phát tâm cúng dường. Thì ta phải rất là vất vả làm mọi thứ bên cạnh cái việc làm đạo. Và bây giờ chúng ta chỉ tập trung làm công tác tâm linh, chuyên tu, chuyên học, chuyên chuyển hóa, chuyên quá độ, chuyên thuyết pháp, chuyên làm lệ lạc cho người. Chúng ta không phải bận tâm đến những việc còn lại. Và bát cơm để ngang trán nghĩa là cơm nó đã có trong bát rồi, nó được hiểu như là sự trọn vẹn, sự đầy đủ, sự thành tựu. Cho mình phải quán tưởng và mong mỏi rằng là ta phải trở thành một dụng cụ Phật pháp, tức là sống có lợi ích cho đạo Phật, sống có giá trị cho ngôi chùa, sống có lệ lạc cho tha nhân, sống mà người thân của mình nghĩ tưởng đến thì cảm thấy hãnh diện tự hào vì đã có được một người phụng sự chúng sinh và lệ lạc cho tất cả bát tánh. Và khi mà mình nêu một quyết tâm như thế đó thì chúng ta thật sự là người xứng đáng nhận cái tặng phẩm cúng dường của Đàn Na. Bằng không á thì chúng ta giống như là đang dài tín dụng phước báo của quần chúng vậy. Cho nên là người tu học Phật cũng đừng quá tự ti về chính bản thân mình, rằng là bây giờ tôi đang vay nợ, không biết là mình có trả nợ hay không, cho nên không dám nhận cái cúng dường gì của ai. Thì đó cũng là một cái cực đoan mà nên tránh. Còn mình nhận quá nhiều mà không làm Phật sự, không tu, không chuyển hóa, không có độ chúng sinh thì cũng là một cái cực đoan cần phải tránh. Do đó tiếp nhận từ Đàn Na để chúng ta làm các Phật sự cho tha nhân là điều cần thiết lắm. Ví dụ như là người tu á, thì ăn ít, tiêu thụ ít, nhưng mà ta vẫn phải nhận nhiều của Đàn Na Thí Chủ để ta lo cho chùa nó được oai nghi, được trang nghiêm, cái không gian được rộng, chánh niệm được lớn, nhiều người đến cùng tu hơn thì lợi lạc được tốt hơn. Rồi mình có được nhiều tiền, rồi nhiều của cải, nhiều cái sở hữu thì chúng ta mới đem ban phát lại cho những mảnh đời bất hạnh neo đơn. Chứ còn nếu mà mình không có nhận những thứ đó làm sao mà làm Phật sự được. Cho nên là người tại gia phải thấy rõ là gửi những cái phần mà cúng dường cho chùa mình nên an tâm, và mình tin tưởng những vị thầy làm nghiêm túc, những vị sư cô làm tốt các Phật sự được mình tin tưởng giao phó. Cho nên đó là người xuất gia đó, mặc dù không có tiền vì không có lao động trực tiếp bởi những cái nghề, nhưng sẽ trở thành là một cái sự trung chuyển, một cái nhịp cầu mà thông qua cái uy tín và đạo đức của mình đó, rất nhiều người giàu có sang trọng đó, họ muốn danh dựng để làm các việc phước, và chúng ta mới nhận những phần này để mà giúp cho các mảnh đời bất hạnh ở đây đó. Do đó ta phải cố gắng là làm thành cái dụng cụ Phật pháp, một cái cung cụ lợi cho Phật, lợi cho Phật giáo và có ích cho cuộc đời. Ai làm được như thế thì dù ta không có lao động gì cả, chúng ta vẫn là người rất xứng đáng để tiếp nhận sự cúng dường của đàn na và chia sẻ chúng cho tha nhân. Trước khi ăn thì nó có cái phần ba muỗng cơm đầu tiên, mình chỉ gấp bằng đũa vào bằng muỗng, tượng trưng nho nhỏ một vài hạt, rồi chúng ta nhai nuốt vào bên trong. Thì khi mà mình làm động tác đó, ta phải đọc ba điều như sau: sơ thi nguyện đoạn nhất thiết ác, nhị thi nguyện tu nhất thiết thiện, tam thi nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Dịch nghĩa: ba điều phát nguyện thông qua ba muỗng cơm. Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn, nguyện cho tất cả ác nhân không còn. Muỗng hai xin nguyện với lòng, giúp người tu thiện tâm đồng thái hư. Muỗng ba thực hiện tâm từ, dắt nhiều muôn loại cùng tu đạo mầm. Đó là một phần dịch nghĩa song thất lục bát cho dễ hiểu và làm cho chúng ta dễ dàng được thực tập. Đưa một muỗng cơm đầu vào thì mình mong cho tất cả các việc ác được chấm dứt. Tuy là tu tập là để chuyển hóa các điều ác, và đây là một phần ba của con đường tâm linh. Rất nhiều người đời cứ nghĩ rằng là tôi không có làm ác cho nên tôi không cần phải đến chùa tu. Đó là sai lầm. Không làm ác thì không có một phước báo nào hết. Không làm ác thì không bị luật pháp nghiêm trị, không bị tù đày, không bị xã hội lên án, không bị người cô lập, vậy thôi. Tuy nhiên nó là bước đi đầu tiên của đạo đức. Chỉ cần dứt được các điều ác là chúng ta đã góp phần làm tốt đẹp cho xã hội rồi, ít nhất là ở phương diện an ninh và bình an, công bằng xã hội. Phần lớn ở các quốc gia tiên tiến, việc không làm ác đã đạt được ở mức độ khá tốt so với các quốc gia nghèo. Việc thứ hai đó là tông chỉ đạo đức của đạo Phật, đó là làm các việc lành. Làm các việc lành nó gồm hai cái thứ: thứ nhất là tự mình làm việc lành, và thứ hai giúp cho người khác làm việc lành. Và khi làm việc lành, ta làm với cái tâm vô ngã vị tha, rộng như là thái hư, lớn như là trái đất, sâu như là biển cả, và mênh mông như là không khí, chứ không có nghĩ đến cái danh thơm tiếng tốt cho bản thân mình, hay là kéo theo những đồng bọn để ủng hộ cho mình về sau. Thì các việc lành đó, nó gồm có nhiều loại. Việc lành về tài sản, tức là chia sẻ các tặng phẩm với lòng vô ngã. Việc lành là trong hướng nghiệp, để giúp cho người ta có công việc làm, là từ cái con cá chúng ta hướng dẫn họ đến cành con để họ có thể tự lập lâu dài cho tự thân. Có những việc lành truyền trao kiến thức để mở mang, mà mang những cái hiểu biết để giúp cho người xóa được nạn mù chữ, để xóa được nạn mù chữ Phật pháp, truyền trao không giấu giếm nghề, không có bỏn sẻn tri thức. Thì việc làm như thế nó làm cho cuộc đời này tiến bộ rất là nhanh. Cũng có những việc làm tương thân tương trợ, nâng đỡ tinh thần bằng tư vấn tâm lý, bằng hỗ trợ tình thân, để giúp cho những người đang bị tiêu vọng, mất phương hướng, có thể vượt dậy được trong cuộc sống. Cũng có những việc làm đó là mở mang Phật pháp bằng giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự trong mọi lĩnh vực. Cũng có những việc lành bằng việc in kinh, ấn tống, đúc chuông, tạo tượng, xây chùa và làm các cái trung tâm tâm linh khác nhau. Hàng trăm ngàn các việc lành lớn nhỏ. Và chúng ta khi ăn cái muỗng thứ hai phải nêu ra một quyết tâm tốt là tôi không từ bỏ bất kỳ một việc lành nào. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà trở nên đập đón trong việc làm thiện, hay là đặc quyền trong việc làm thiện. Có người nhiệt tình đến mức chỉ có mình mới được làm và người khác không ai được làm hết, cho nên không giao việc tốt gì cho ai, cứ cản đảng, gia đình đập đón, rồi là chấp thủ là điều rất là nguy hại, nên tránh. Muốn tâm thứ ba thì mình muốn cho tất cả các chúng sinh được sự dắt dìu bởi Phật pháp để họ không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Cho nên á, mình dứt ác làm lành, phải phụng sự tâm linh, người tâm linh phải truyền bá Phật pháp. Do đó phải tìm mọi cách để cho người ta đến với đạo. Trước đây đó, để đến với đạo ta phải đến chùa. Bây giờ ta có những cái giảng đường online, thông qua việc đưa các bài giảng trên trang web hay là các bài viết lên trên các mạng toàn cầu. Rồi chúng ta cũng phải làm Phật pháp qua các cái máy niệm Phật, rồi các cái VCD, rồi radio, rồi truyền hình, báo chí và nhiều cái phương diện khác. Ta cũng đưa Phật pháp vào trong các loại hình văn hóa nghệ thuật khác nhau để làm kỷ niệm vật văn hóa trong các chuyến đi tại các nơi du lịch hay là những nơi hành hương, và có hàng trăm cách khác để giới thiệu Phật pháp. Mà cứ mỗi một cái thông điệp Phật giáo được lồng ghép vào trong những cái hoạt động như thế này sẽ làm cho người ta biết được Phật một cách dễ dàng. Như vậy là trong xã hội chỗ nào có thể tiếp cận được Phật. Do đó ta phải phát nguyện đưa Phật pháp bằng những cái ứng dụng sâu sắc như thế. Năm điều quán tưởng đăng ký ăn rất là cần thiết. Nội dung như sau: nhất, kế công đa thiểu, lượng bị lai sứ; nhị, thổn kỷ đức hạnh, toàn quyết ứng cúng; tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông; tứ, chính sự lương dược, vị liệu hình khô; ngũ, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Dịch nghĩa: năm điều quán tưởng, một, xem phước đức bản thân có bằng với lượng thức ăn cúng dường; hai, xem công đức tu nhân vẹn tròn xứng đáng cúng dân khi dùng; ba, xa lầm lỗi dứt tham; bốn, xem như thuốc chặn ngăn bệnh này gầy; năm, vì đạo nghiệp sáng ngời trả ơn thí chủ giúp đời an vui. Đó là bài chúng tôi dịch thoát nghĩa theo thể lục bát để chúng ta hình dung được năm điều gọi là tâm niệm trước khi ăn. Sau khi mình đã đưa vào trong miệng ba muỗng cơm ban đầu, thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải xem cái phước đức, tức là những việc làm Phật sự, những việc làm giúp đời cứu người, nó có tương bằng với cái tặng phẩm mà người khác dâng cúng cho mình hay không. Nếu câu trả lời là có đó, thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Và thường những người tu có lý tưởng đó, thì cái việc mà họ làm Phật sự tạo phước báo cho cuộc đời bao giờ cũng nhiều gấp nhiều chục lần so với cái tặng phẩm mà người ta dâng cúng cho vị ấy. Đó là sự thành công rất là tột bậc. Và mình phải cố quyết tâm trở thành là một trong những người trong số đó, tránh tình trạng tôm góp về cho mình và không làm một Phật sự gì hết, hay đó là hưởng thụ. Nhiều Phật tử phải ói phước báo ra để dâng cúng cho chùa, mong cho họ có được cái tương lai tươi sáng. Đang khi nhiều người là cứ tiếp nhận không, không làm việc gì hết, thì lợi lạc cho ai? Chết đó, thì tiền của Đàn Na Thí Chủ đó không mang theo được. Mà Phật sự không thành tựu thì người như thế sẽ bị một cái trách nhiệm về nhân quả rất là xấu. Cho nên đó, người trụ trì phải có tâm rộng lượng, sử dụng cái tiền của thập phương cúng dường cho cái việc tu học của đại chúng, cho việc phát triển của một ngôi chùa, để cho cái lợi lạc của cộng đồng và chúng sinh. Làm như thế thì rất là xứng đáng. Còn điều thứ hai đó là chúng ta phải xem cái công đức tu tập của mình trong cái nhân Bồ Tát, trong cái nhân Phật sự, nó có xứng đáng với những gì mà người ta đã tin tưởng giao cho mình hay không. Nếu ở điều một đó, nó là phước báo, điều hai là công đức, mà công đức là kết quả trực tiếp của sự thực tập hành trì chuyển hóa thông qua các pháp môn hàng ngày, đó là hai ba thời kinh, hai ba khóa lễ thường xuyên. Rồi bên cạnh đó, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh thức và ngủ của một ngày, chúng ta cũng phải trải nghiệm mình ở trong con đường tâm linh, lúc nào cũng như thế hết. Và nếu như cái sự tu tập của mình là thường xuyên, không gián đoạn, có lý tưởng, có mục đích, có kết quả, có an lạc và có chuyển hóa, và tác động người khác cùng chuyển hóa, thì rõ ràng chúng ta quá xứng đáng để mà tiếp nhận, hoặc không thì phải nỗ lực để vươn lên. Điều thứ ba đó là mục đích đó, ăn uống là để mình nêu một quyết tâm, có được sức khỏe, dứt được cái tâm tham ái, dứt được cái tâm đắm nhiễm, dứt được cái tâm chấp trước, dứt tất cả những cái phiền não nghiệp trước, thì cái việc ăn như vậy mới thật sự là tốt. Chứ còn mình ăn mà khởi thêm lòng tham là không nên. Điều thứ bốn, phải xem thực phẩm này như là một cái phương tiện để là có được sức khỏe, chứ không nên khổ hạnh quá mức, là hành hạ thi thể này, thân thể này quá mức. Vì cái thân này nó như là một chiếc xe mà mình mỗi ngày châm xăng, châm dầu cho nó thì nó sẽ không bị hư dàn đồng, không bị nổ bánh xe, không bị dừng giữa chừng, không bị tai nạn giao thông, thì ta mới có được cơ hội xuất phát từ một nơi mà đến được cái đích điểm mà mình muốn. Thì thân này phải được sử dụng như một công cụ trung thành, chứ đừng có gọi là thần tượng quá thân, rồi tôn thân này như là thượng đế, rồi nó muốn ăn gì là cứ đáp ứng nó cái đó, nó muốn ăn ngon là cho ăn ngon, nó muốn uống ngon là cho uống ngon. Cuối cùng chứa quá nhiều bệnh tật. Cái miệng đó cũng là cái phương tiện của các bệnh tật, mà cũng là cái điều kiện dẫn đến những cái phiền ói qua ngôn ngữ. Cho nên người tu học Phật phải làm chủ được cái miệng để làm chủ bao tử. Và cuối cùng đó, động cơ quan trọng nhất của việc ăn chỉ để mong mình có được đạo nghiệp sáng ngời, tức là có được kết quả tu tập hiện tại để đền ơn thí chủ, giúp đời của người được an vui. Người nào mà ăn với năm điều quán tưởng, năm điều tâm niệm mình yêu đó, thì thật sự là xứng đáng. Sau khi ăn cơm xong thì có một cái nghi thức gọi là kiết trai. Bài kệ 26 dạy như sau: sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo cố thí, hậu tất đất an lạc, phạn thực dĩ ngập, đưa nguyện chúng sinh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Dịch nghĩa: kết thúc ăn cơm, mỗi khi cúng dường bố thí, gặt được phước báo bình an. Hễ ai ham thích bố thí, về sau hái quả giàu sang. Ăn cơm chánh niệm vừa xong, cầu cho mọi loài chúng sinh, tất cả việc làm lớn nhỏ, thấm nhuần chất Phật bên trong. Thì đây là hai bài kệ nối kết nhau, mỗi một bài kệ là bốn câu. Bài kệ thứ nhất đó, thì chúng ta phải quán tưởng đến cái mối giao quán hai chiều giữa người tại gia và xuất gia. Nếu người tại gia có phận sự trở thành ngoại hộ thiện tri thức, tức là ủng hộ tặng phẩm cúng dường, các phương tiện tu cho người xuất gia, và người xuất gia nên quan hệ tiếp nhận để cho họ được có phước, thì cái phận sự của người xuất gia đó là tặng biếu và cúng dường Phật pháp bằng những lời tư vấn, hướng dẫn, có trình tự, có thứ lớp để giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho họ. Người xuất gia tu học Phật đó, ngoài các công việc tâm linh như vừa nêu, còn phải hỗ trợ cho họ trong các cái hôn quan tang tế, lễ sinh nhật, lễ cưới, rồi lễ giỗ, lễ tống tán của những người thân của họ. Chúng ta cũng phải nhiệt tình mà đến để hướng dẫn có trách nhiệm và tấm lòng, không có bài vẽ, không có mê hoặc họ, mà giúp cho họ hiểu được Phật pháp, từ việc độ người chết để dẫn đến tình trạng độ người sống là một chính sách rất là tốt mà mọi người tu sĩ chúng ta phải làm. Rồi trong tổ chức sinh nhật mình phải khuyên làm sao họ phải từ bỏ những cái nghiệp sát để họ đến với đạo Phật tốt hơn. Rồi trong lễ cưới đó thì chúng ta đọc kinh Thiện Sinh để cho vợ chồng hiểu các phương châm đạo đức mà sống hạnh phúc trọn đời với nhau. Nói tóm lại đó là ta phải giúp cho người bố thí cúng dường là có được sự hạnh phúc bình an bằng Phật pháp. Và mình phải giải thích cho họ cái kết quả đạo đức của các việc làm lành, trong đó bao gồm bố thí. Hễ ai làm bố thí thì người đó hái quả giàu sang thôi. Đây là một cái quy luật tất yếu. Chứ bố thí cúng dường thì không thể có được cái quả trí tuệ. Bố thí cúng dường thì không có thể có được cái quả có sức khỏe. Rồi sức khỏe nó là cái nhân khác, duyên khác, thì quả nó cũng phải tương thích. Cho nên bố thí cúng dường tặng phẩm thì chúng ta có được tài sản sở hữu, rồi được đầy đủ các tiện nghi vật chất thôi. Rồi bên cạnh cái việc bố thí, người tu sĩ còn phải hướng dẫn những người tại gia tu tập các phước lành khác. Phước lành về nhan sắc thì phải sống tốt, hoan hỷ, từ bi. Phước lành về kiến thức, phải đọc kinh, rồi học hỏi, rồi áp dụng. Phước đức về tuổi thọ thì phải sống tốt, có lòng từ bi, rồi bảo vệ mạng sống, thương yêu các chủng loại. Thì cứ mỗi một cái hạt giống tốt đó, nó dẫn đến một cái kết quả tốt khác nhau. Không thể là một việc tốt mà muốn hồi hướng trăm ngàn cái phước báo là chuyện không có. Cái bài kệ thứ hai đó là bài kệ kết thúc cả một nghi thức ăn cơm, hoặc là buổi sáng, hoặc buổi trưa, hoặc buổi chiều, hoặc khi chúng ta ăn thêm do lao động tay chân nhiều. Thì chúng ta phải xác định là ăn cơm chánh niệm vừa kết thúc thì tất cả các việc làm lớn nhỏ của chúng ta nhờ sức khỏe từ cái bữa ăn này đều thấm nhuần được trách Phật ở bên trong. Chứ mình là ăn cơm chùa mà để thấm cái chuyện đời thì trước sau gì cũng ra đề. Ăn cơm chùa mà nghĩ đến chuyện thế gian quá nhiều thì chúng ta không thể là làm Phật pháp được. Cho nên đó, người tu học Phật ăn cơm Phật thì phải thấm nhuần chất Phật. Mà thấm nhuần chất Phật nó nôm na đó là thấm tương trao, tức là mình phải hiểu được từ bi hỷ xả, rồi bố thí, đạo đức, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chúng ta phải thực tập được tứ giới pháp, tức là bốn điều đắc nhân tâm, là bố thí, rồi ái ngữ, lễ hành và đồng sự. Tức là bất cứ một hành động gì của chúng ta sau các bữa cơm nó phải mang các chất liệu Phật pháp. Và bất cứ cái việc gì mà chúng ta ứng xử trong cuộc đời cũng phải chứa đầy được những cái giá trị tâm linh đó. Chứ còn người tôi đâu mình cũng nói toàn là chuyện chính trị, nói chuyện hận thù, rồi hướng dẫn người ta làm toàn là những chuyện đời không, thì nó không phải là người tu đúng nghĩa đâu. Nên người tu giống như ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt, đại bi tâm, từ bi không vẫn chưa đủ mà phải từ bi vĩ đại. Mà từ bi vĩ đại phải xem tất cả các chúng sinh giống như nhau, không có bên bạn bên thù. Thì bên bạn á thì chúng ta truyền bá những giáo pháp cũng như thế, bên thù chúng ta cũng phải truyền bá chánh pháp như thế, chứ không có phân biệt đối xử. Và sống được cao thượng như vậy đó thì lệ lạc của chúng ta mới nhiều. Và người nào mang chất liệu Phật đến với chúng sinh nhiều đó thì tâm của người đó được bình an, cho nên họ thông dong trong ba cõi, không bị vướng ở bên chính trị A, không bị kẹt trong chính trị B, không bị chạy theo nón cói, mà cũng không bị nô lệ vào nón sắt. Chúng ta có cái con đường riêng của chúng ta, trên đầu chúng ta là đầu trọc, cho nên là không đội bất chính thể nào, mà chúng ta đội Tam Bảo, tôn thờ Phật pháp, truyền bá chân lý, mang niềm vui lệ lạc cho cuộc đời. Chính thể nào làm tốt chúng ta ủng hộ, không tốt thì chúng ta góp ý. Chứ còn đạo Phật không dạy chúng ta là chống đối ai. Đó là cái con đường mà thấm nhuần chất Phật. Và chất Phật đó nó thể hiện qua lời nói, việc làm, nếp suy nghĩ, rồi những việc ứng dụng trong đời sống. Cái gì nó cũng có Phật pháp hết. Còn cái người nào mà nói ra đó, mà chúng ta thấy toàn là tham, sân, si không đó, thì mình biết là chất Phật chưa có thấm nhuần. Và khi ăn cơm đó thì mình cũng phải nêu một quyết tâm là kể từ khi bát cơm này nó làm cho tôi được no đủ thì tôi cũng phải no được với Phật pháp, nghĩa là tiêu hóa được Phật pháp như thực phẩm để ăn, như không khí để thở, như áo quần để mặc, như trang sức phẩm để làm đẹp. Phải biến Phật pháp trở thành những cái giá trị như thế thì chúng ta mới được an lạc. Và do đó dù xuất gia mới một vài tháng hay một vài năm, chúng ta vẫn được thấm nhuần trong Phật pháp như là mình đang có mặt ở trong nước được mát mà không cần phải đi tìm nước khác ở đâu xa. Thì đó là cái bài thực tập thứ tư rất là quan trọng. Một mặt chúng ta thể hiện được chánh niệm khi ăn, tránh được những cái chứng bệnh do nhai không kỹ ảnh hưởng đến bao tử và các bệnh khác. Mặt khác chúng ta có được cái quan nghi chánh chánh hạnh trong trong người tu, và nếu mà quyết tâm là không có quan phí cái thực phẩm được tiêu hóa này, mà phải cam kết làm các Phật sự cho chùa, làm các lợi lạc cho mình và dâng hiến phụng sự vô ngã cho cuộc đời. Ai làm được như thế thì mỗi thời gian tích tắc trôi qua đều có những giá trị lợi lạc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.